Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Lê Tâm xin trân trọng kính chào quý thính giả Phật tử và đồng hương đang lắng nghe chương trình Hương Từ Bi. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần trước, quý vị đã tìm hiểu về nguồn gốc và tên gọi của thức thứ 8, với tên gọi đầu tiên được giải thích là tâm và các hình tướng của tâm. Tiếp tục với những tên gọi khác nhau của thức thứ 8, tuần này tiến sĩ Lâm Như Tạng sẽ giúp quý vị hiểu thêm về ý nghĩa của những cái tên như A Lại Gia Thức, Nhị Thục Thức hay Nhất Thế Chủng Thức, cũng như phân tích bản tánh và công năng của thức thứ 8. Kính thưa tiến sĩ Lâm Như Tạng, câu hỏi đầu tiên, xin tiến sĩ giải thích về một tên gọi khác của thức thứ 8 mà nhiều Phật tử biết đến, đó là A Lại Gia Thức, thưa tiến sĩ.
Dạ, cũng chào cô Lê Tâm và kính chào quý thính giả đang nghe đài. Tiếp tục cái loạt bài về thức thứ 8, trước chúng ta cũng đã nói một phần về cái thức thứ 8, thì nó có 10 cái tên, thì đây bây giờ đang giải thích về cái tên gọi là A Lại Gia Thức. Thì như thế này nè, trong cái tác phẩm của Ngài Thế Thân, tức là Duy Thức 30 bài tụng, thì có cái bài kể như thế này. Trước là A Lại Gia, cũng gọi là Nhị Thục Thức nè, Nhất Thế Chủng Thức, là không thể biết hết cái sự gìn giữ và thâu nhận của nó. Thâu nhận tức là chấp thọ, kể cả thế giới. Thế giới ở đồng đầy cái từ của Duy Thức gọi là xứ, và sự phân biệt đó gọi là liễu, tương ưng với năm món biến hành tâm sở, đó là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Năm cái món thọ đó là khổ thọ nè, lạc thọ nè, ưu thọ nè, xả thọ và hỷ thọ. Thì cái thức thứ 8 nó chỉ tương ưng với cái xả thọ mà thôi. Tại sao là tương ưng? Là có nghĩa là cái hành tướng của nó là như vậy. Cái hành tướng của nó là như vậy, gọi là xả thọ. Thức này á, và có các cái món tâm sở kể trên đều có cái tánh vô phú và vô ký. Vô phú là gì? Nó không có che lấp. Vô ký thì nó không có ghi lại, nó không có giữ lại. Các cái chủng tử trong cái thức này luôn luôn biến chuyển như là thác nước, đến cái địa vị A-la-hán thì mới xả bỏ. Là cái tướng hay còn gọi là cái tên của thức này á, nhưng thể của thức này về phần tịnh á, thì sẽ chuyển thành là đại viên cảnh tí. Tức cái thức thứ 8 này nhé, thì cái phần tịnh của nó á, sẽ chuyển thành đại viên cảnh tí khi mà cái hành giả tu hành mà thành chính quả, tức là thành Phật đó. Thì cái bản tính của cái thức này trong nó trầm suốt như là tấm gương. Người ta thường thường ví cái bản tính của thức thứ 8 giống như cái miếng gương á, không có bị các cái món phiền não như là tham nè, sân nè, si che lấp, nên nó gọi là vô phú. Vô phú là quý vị nhớ cái từ này, vô phú là không có bị che lấp. Ví dụ như cái miếng gương nha, chẳng hạn bụi mặc dù có bám sơ nhưng mà chúng ta lau chùi đi thì cái miếng gương nó sẽ sáng trở lại. Cái tính đó gọi là cái tính vô phú, là không có bị che lấp bởi những cái chất dơ bẩn. Dơ bẩn đây là thì phiền não, là tham sân và si. Đồng thời khi có người đến trước cái miếng gương đó thì cái ảnh của người ấy là liền hiện ra. Khi cái người ấy đi nơi khác thì cái miếng gương này nó không ghi lại cái hành động đó, thì cái hành động đó là vô ký. Nói đến đây có lẽ là quý vị đã biết vô phú là như thế nào. Nhưng miếng gương đó không có dính bụi gọi là vô phú. Vô ký là khi đứng trước miếng gương thì hình của chúng ta hiện ra, nhưng mà khi đi khỏi cái miếng gương rồi thì miếng gương không có ghi lại cái hình ảnh của chúng ta nữa. Đó để nói cái hành tướng vô phú và vô ký. Cái tính chất của cái thức thứ 8 này nó là như vậy. A Lại Gia là nguyên gốc của chữ Sanskrit, Ngài Huyền Trang dịch là tàn thức. Tàn thức tức là cái thức này chứa đựng. Về tự tướng của tàn thức thì nó có ba cái nghĩa như thế này. Nó gọi là năng tàn, sở tàn và ngã chấp tàn. Nhân toàn là gì? Là cái thức này nó có cái công năng chứa đựng tất cả các cái hạt giống thiện ác, cũng như là cái kho đó, nó có công năng chứa. Đây thì Ngài Quyền Trang là cái kho đó. Nhưng mà có nhiều chỗ khác nó cái gì nó dễ hiểu hơn là giống như là cái miếng đất, cái mảnh đất vậy đó. Tất cả những cái hạt giống nào nó cũng đều nằm ở trong cái mảnh đất đó. Cái mảnh đất đó giống như là cái thức thứ 8, cái đây gọi là tàn, nghĩa là giữ đó. Và cái thứ hai nữa, cái thức này gọi là sở tàn. Cái thức này chính nó là cái kho, là cái chỗ chứa, mà cho nên người ta gọi là sở tàn, là cái nơi chứa đó. Cái xe là thức này được cái thức thứ 7 luôn luôn có mặt bên cạnh để canh giữ. Thức thứ 7 này xem cái thức này như là một cái chủ nhân ông khá ái, cho nên là ngãi chấp tàn. Như khúc trước, đoạn trước, cái bài trước tôi có giải thích sơ đó, là thức thứ 7 nó giống như là một cái người mà đi theo hầu ông chủ, là thức thứ 8 vậy đó. Nó cho nên nó chấp thức thứ 8 là chủ, thì luôn luôn lúc nào cũng trung thành với ông chủ đó. Tất cả những cái từ lớn tới nhỏ thì cũng đều là bảo vệ chủ cả. Do đó cho nên nó tóm lại cái thức Alaya. Tại sao là Alaya? Là nó có ba cái nghĩa. Thứ nhất là chứa đựng tất cả các hạt giống thiện ác. Cái thứ hai đó là cái nơi chứa. Cái thứ ba đó, nó cái thức này, cái thức thứ bảy nó chấp cái thức thứ tám này như là một chủ, cho nên là gọi là ngã ái chấp tạm. Nó có ba cái nghĩa như vậy, cho nên cái thức này thì gọi là Alaya, là cái tiếng Phạn gọi là Alaya. Nhưng mà nó là cái tiếng Việt mình đó, thì nó có ba cái công năng gọi là năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn. Đó là cái tên vừa giải thích xong thì cái tên thức Alaya nó là như vậy.
Thưa chú, cháu xin hỏi thêm một cái ý nhỏ nữa thôi, đó là trước giờ chúng cháu hiểu cái ý nghĩa của thức đó là thần thức, thì khi con người qua đời thì thần thức sẽ rời khỏi thể xác. Vậy đó có phải là Alaya thức không thưa chú?
Đó là một cái cách biểu hiện, một cái cách nói và một cái sự hiểu biết thông thường của người đời nó như vậy. Nhưng mà nó cũng là một cái cơ năng của cái thức thứ đó mà thôi. Thì những cái phần sau để chúng tôi đi từ từ sẽ giải thích cái thức thứ 8 nó có những cái công năng như thế nào. Thì cái thần thức mà khi con người chết thì qua đời rồi thì cái thần thức này rồi nó rất là tinh tế, nó rất là vi diệu. Thì cái thức thứ 8 có thể gọi là thần thức, có bất cứ cái tên gì cũng được. Như nãy tôi nói nó có 10 cái tên, mà một cái tên không á, cái chữ tâm không trẻ ra thành mười mấy chục cái tên khác nữa. Do đó cho nên nó thần thức cũng được, nó là giải thức cũng được, nó cái gì đó nó cũng nằm ở trong đó. Nó tâm cũng được, nó ý cũng được, nó thức cũng được, đều là một cái hành động hay là một cái cơ năng của cái thức thứ 8 mà thôi. Cho nên nó thần thức thì cũng là thức thứ 8 này, nó là giải thức, đó cũng là thức thứ 8 này, nó là dị thục thức, nó cũng là thức thứ 8 này. Nó có tên gì thì nó cũng nằm ở trong đó.
Dạ, dạ, vậy thì xin chú giải thích thêm cái ý nghĩa dị thục thức thưa chú.
Dị thục thức là như thế này nhé. Ở trong cái thành vi thức luận đó, có nói về cái bản hữu chủng tử, là cái chủng tử vốn có và tăng quân chủng tử, rồi có chủng tử mới sinh. Như nãy chúng ta thí dụ cái thức thứ 8 này, nó là cái giống như cái mảnh đất đi, thì bổn hữu chủng tử là gì? Ở trong cái miếng đất đó, nó có sẵn nhiều cái hạt giống ở trong đó, giống có sẵn gọi là bản hữu chủng tử. Còn có hạt giống khác do con kiến là đến, do con chim là đến, cái đó gọi là tăng quân chủng tử. Thì cái chủng tử vốn có của nó tức là công năng sai biệt về tứ sanh này, tứ sanh là nản thai thấp quá rồi mà, về ngũ quẩn nè, hay là thập nhị xứ nè, thập bát giới nè, dị thục thức từ vô thí lại nè, pháp nhị vốn có nè, Đức Thế Tôn y theo đó mà nói các cái loại hữu tình từ vô thí lại, thì có chủng chủng giới như là trùm, như là cái chùm trái ác xoa, pháp nhị vốn có. Còn những cái dẫn chứng khác nó rộng ra như trước á, đây gọi là chủng tử bản tánh vốn có của nó, có nghĩa là ở trong cái thức thứ 8 nó có cái bản, nó có cái chủng tử bản tánh của nó. Thì nó lại là cái chủng tử bản tánh là thế nào? Tức là như thế này, con người ta tại sao tu hành thì lại thành Phật? mà giải đãi đi theo những cái tập tục xấu ác này nọ thì chết là thành ma thành quỷ là như thế nào? Vì cái hạt giống Phật á, trong cái tâm của mình nó có, do đó cho nên tu hành phát triển cái bản tính thiện, cái bản tính Phật á, trong cái tâm của mình ra đó thì mình mới thành Phật được chứ. Đây tôi nói thí dụ, ở trong cái mảnh đất đó nó có một cái hạt giống của cây cải á, thì giờ mình á, tìm cách cho phân, cho nước, cho ánh sáng rồi này nọ thì cái cây cải nó mới phát triển được. Chứ nếu không có cái hạt cải ở trong cái mảnh đất thì làm sao mình có thể nó phát triển nó thành cây cải được. Thì ở trong này Đức Phật cũng nói vậy. Do đó cho nên tất cả chúng sinh đều có cái bản tính nhất thiết, chúng sinh giai hữu Phật tánh là như vậy đó. Tất cả chúng sinh đều có cái Phật tánh. Vì mình có cái Phật tánh đó, có chủng tử Phật đó, có chủng tử giác đó, cho nên mình tu mình phát triển ra thì mình mới thành Phật được. Chứ nếu có chủng tử bản hữu chủng tử mà không có cái chủng tử Phật trong đó, bây giờ mình có tu cái gì nữa mình cũng có thể thành Phật được. Có đồng ý vậy không? Lấy tâm đồng ý không? Đó là cái gì mình có rồi nhưng mà mình bị những cái yếu tố khác nó che lấp, nó phủ, nó mềm mờ cái đó gì mình không có phát triển được thì nó không thành. Nhưng mà khi mà mình phát triển nó ra thì nó sẽ thành. Thì cái đó là cái bản hữu chủng tử. Nó tóm lại tất cả mọi người đều có cái Phật tánh ở trong cái tâm đó, thì cái đó là cái bản hữu chủng tử. Còn cái chủng tử mới sanh nó gọi là tăng quân chủng tử là như thế nào? Bây giờ đó, tại sao có những cái gia đình mà sinh ra một cái đứa con đó, nó học rất giỏi, nó làm việc gì cũng siêng năng, cũng có một thời gian thôi nó đùng một cái có cái nhà mình có tai biến gì vậy, cha chết mẹ chết cho trở thành một câu rồi đi lang thang bụi đời rồi này nọ, cái thì bây giờ cái chuyện học của nó đâu có ai nuôi nó nữa, nó đi học thì nó thành bụi đời, nó thành cái ke ma tí vân 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 vân. Thì chính cái đứa bé đó, nó có một cái bản tính thiện, nó có cái bản tính thông minh, nhưng mà bây giờ cái điều kiện bên ngoài á nó không có tốt, nó cái đứa trẻ nó không có điều kiện để phát triển được, nó nữa thì nó xuyên về mấy cái đâm xấu, để đâm xấu thì ví dụ như nó đi hút sách, nó đi xì cây vào túi, thì những cái chủng tử ác đó đó thì nó là nó mới sinh ra thì gọi là tăng quân cái chủng tử, tức là từ vô thủy lại thì do thường thường là hiện hành quân tập mà có. Đức Thế Tôn y theo đó mà nói cái tâm của hữu tình được quân tập bởi các pháp nhiễm và tịnh thành cái chỗ chứa nhóm của vô lượng chủng tử. Các cái luận cũng có nói chủng tử nhiễm tịnh do pháp nhiễm tịnh quân tập mà thành. Đây chính gọi là chủng tử do quân tập mà thành. Nó đại khái như vậy. Ví dụ nhóm đi xì ke ma túy, nó đi bụi đời thế nào thì bản tính cha mẹ đâu có dạy cái đó. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh đó, thì nó giả sử nó buồn quá thì nó đi kiếm bạn nó chơi, kiếm bạn chơi gặp bạn xấu thì rủ đi xì ke ma túy hút sắc rồi này đó. Đó là những cái chủng tử không thiện, sau này nó theo cái tập quán nó cái tăng quân là cây mới vào nhỏ. Thì cái đoạn văn trên nhé em bầu nói về dị thục như vậy, thì dị thục quá có nghĩa là như thế nào nhà chứ, dị thục có nghĩa là như thế nào? Dị thục nó có ba. Cái thứ nhất á, đứng về quả tướng á, thì có nghĩa là khi thọ quả các cái nghiệp lành, nghiệp ác và không lành, không ác, mà nói cái chữ dị thục có ba cái nghĩa thế này, khác thời. Là ví dụ như cái quả ổi chẳng hạn, từ khi sinh ra đó, chỉ đến khi chín cần phải có một cái thời gian. Đó, cho nên tất cả những cái tập tục á, nó ví dụ như cái hạt giống, tất cả những cái tập tục nó sinh khởi ở trong cái tâm của con người ta đó, thì nó tùy theo thời gian mà biến đổi. Đây người ta thí dụ như cũng giống như cái trái xoài chẳng hạn. Từ khi mà cái trái xoài nó cũng xanh á, cái sinh ra nó nhỏ xíu à, nó xanh đúng không? Khi á mà trải qua một cái thời gian á, thì á cái trái xoài nó xanh đậm, rồi đến khi nó chín thì cái vỏ nó vàng rồi đúng không? Cái đó người ta gọi là khác thời á. Từ xanh tới đến xanh đậm đến xanh vàng, tức là khác thời. Tức là một cái tập tục nào, một cái chủng tử nào xấu, nó phải trải qua một cái thời gian thì nó mới phát khởi được. Nếu mà diệt nó được thì nó người đã thành thiện, nếu không diệt được nó phát khởi thì cái người đã thành ác. Đó là phải trải qua một thời gian thì gọi là khác thời. Đó giải thích cái chuyện nghĩa của cái chữ dị thục này. Thứ nhất là khác thời, thứ hai là biến đổi bản chất. Ví dụ cái trái xoài khi xanh á thì là nó chua có đúng không, khi nó chín á thì nó ngọt có đúng không? Cái đó là gọi là cái biến đổi cái bản chất, đó là cái dị thục cái thứ hai. Rồi cái thứ ba để biến đổi hình thái là cũng cùng một cái ví dụ ổi, mình ví dụ ổi nó trên khi còn non á thì cái ổi nó là nhỏ màu xanh đậm, mà khi á khi nó già nó lớn á, thì cái màu nó xanh đậm, nhưng khi nó chín á, thì cái màu cái da của cái ổi nó vàng, đúng không? Nó vàng. Thì khi còn non á, còn xanh á thì cái ổi nó chát, trái xài thì nó chua, nhưng khi chín á, thì chẳng nổi biến chẳng những biến đổi hình thức bên ngoài mà cũng biến đổi cái bản chất á, nó bên trong á, từ chua á, thì nó ra ngọt, có đúng vậy không? Cái ba cái từ này á, thì diễn tả cái chữ gì thôi, phải là khắc, phải cần thời gian, với cần cái biến đổi bản chất và nó có biến đổi hình thái luôn. À, thì trong cái chủng tất cả những cái gì á, mà đi vào cái thức thứ 8 này nó cũng trải qua ba cái giai đoạn đó, đó. Nó cần thời gian, nó cần hơi biến đổi cái hình thái, rồi cần biến đổi bản chất. Thì để thí dụ cho tất cả những cái tập tục hay là những cái gì á, mình học cái tốt thì nó phát triển cái tốt, học cái xấu nó phát triển cái xấu, nó cũng cần ba cái giai đoạn như vậy á. Nói lên để nói lên cái chữ dị thục.
Dạ, thưa chú, cháu thấy một cái tên tiếp theo đó là nhất thế chủ thức thì nghĩa là gì hả chú?
Ở đây nhất thế hay nhất thiết vậy, nghĩa là tất cả đó. Nhất thế hay là nhất thiết nó có nghĩa là tất cả. Chủ thức là cái chủng tử. Vì cái thức thứ 8 này nó có cái công năng chứa đựng tất cả các cái hạt giống hữu lậu, vô lậu của thế gian và xuất thế gian. Trong Nhiếp Đại Thừa Luận của Ngài Vô Trước có phân tích có 6 loại cái hạt giống. Nhất thế là gì? Là tất cả. Chủng thức là gì? Là tất cả cái chủng tử trong đó. Vậy thì cái chủng tử trong đó là những cái như thế nào? Cái như thế nào? Đầu cái Ngài Vô Trước, cái Ngài Vô Trước là anh của Ngài Thế Thăng. Cái Ngài Thế Thăng là tạo ra cái quyển di thức 37 tụng thì mới chúng ta vừa giải thích đó. Ngài Thế Vô Trước đó. Nói về trong Nhiếp Đại Thừa Luận của Ngài Vô Trước là anh của Ngài Thế Thăng có nói 6 hạt giống như thế này. Thứ nhất là A là sát na diệt nhé, là có cái hạt giống sinh rồi và diệt đi rất là nhanh từng giây phút. Ví dụ trong cái tâm ta có lúc có niềm vui phấn khởi lên nhưng lại có lúc vụt biến mất. Đó cũng là một chủng tử. Những cái niềm vui, những cái nỗi buồn đó là một cái chủng tử phát khởi lên cái tâm. Nó phát khởi ra rồi nó biến mất. Đó gọi là sát na diệt. Cái thứ hai nữa là quả cảu hữu này. Trong khi cái quả sinh ra thì cái nhân vẫn còn hiện diện đó. Ví dụ như là cái đứa con tôi vừa làm bể cái bình trà thật quý chẳng hạn, nên tôi liền buồn bực trong lòng. Thì thí dụ cho dễ hiểu hơn, quả cảu hữu là gì? Khi mà cái trái xoài đó, cái hột xoài nó nở ra cái mầm của cái cây xoài đúng không? Thì là cái hột xoài đó là cái nhân, nó nở ra cái mầm của cây xoài thì cái quả. Khi mà mình thấy cái quả, cái mầm xoài đó, nó lên rồi nhưng mà cái vỏ quả xoài cũng còn đó. Do đó thì nó để cái đó nó cái gì? Nên cái quả cao hữu thì là cái quả thì đó, mình nó thấy nhưng mà cái nhân của nó cũng vẫn còn bên cạnh đó. Nó thí dụ là như thế này. Bây giờ đó, cái đứa trẻ nó đi ra ngoài nó hút sách, nó hư đấu, đó là cái quả. Nhưng cái nhân của nó thấy là tại sao? Vì cái nhà của nó bị nhà bị tai biến mà, gia biến mà, thì đó là cái nhân. Thì bây giờ cái gia biến, cái nhân là gia biến đó, nó vẫn còn đó, nhưng mà cái quả nó sinh ra, cái đứa trẻ nó hư thì thấy cái quả đó nhưng cái nhân cũng vẫn còn thấy đó. Cũng giống như trái xoài lên cái mỏng của hột xoài rồi nhưng mà cái vỏ xoài cũng còn, chúng ta biết được, cho nên gọi là quả cao hữu là như vậy. Hàng từ chuyển là như này, các cái hạt giống ở trong cái thức thứ 8 nó luôn luôn chuyển biến. Như ta nói rằng các cái chủng tử ở trong cái thức thứ 8 nó giống như một cái dòng nước thác nước chảy vậy đó, giống như thác nước chảy, nó không liên tục nhưng mà mình thấy như là liên tục. Đứng xa thấy nước thác nước giống như một cái dãy lụa đúng không? Nhưng mà đến gần đó, thác nước nó không phải là liên tục, nó từng giọt nó kết nối lại với nhau, ở trên rơi xuống mà. Đó, đại khái là người ta phân tích là người ta thấy như vậy. Hàng tùy chuyển là như vậy, các hạt giống luôn 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 biến chuyển, cho nên gọi là hàng tùy chuyển. Và tánh quyết định là cái tánh thiện hay là ác của các hạt giống, nó quyết định cái sự khởi ra hiện hành là cũng thiện hay là ác. Ví dụ như người có cái chủng tử thiện tụng kinh niệm Phật thì cái lúc nào cũng thích là tìm đến chùa hoặc là cái nơi yên tĩnh để tịnh tu. Còn người có những cái chủng tử nghiện thuốc chẳng hạn thì tìm nó. Nói cái này, cái chuyện là tánh quyết định là dễ hiểu thôi. Cái tính của mình nó quyết định cái hành động của mình. bây giờ mình muốn tu, mình tìm chùa để mà tu, phải là tìm chỗ thiền tu không? Hay là mấy cái đứa nó hút sách đó, nó cũng phải tìm bạn của nó đi mua xì cây ma tí nó hút đúng không? Chứ cái tính của một cái chủng tử, cái tính của một cái tánh thiện hay ác thì nó quyết định cái hành động của người đó, ý nó như vậy. Hay rồi cái nữa đó là đại chúng duyên, là cái hạt giống nó phải đợi một cái điều kiện thuận tiện thì nó mới phát khởi ra hiện hành. Đó là như khi nãy chúng ta cũng đã nói vậy đó. Có cái hạt giống hạt xoài đó mà nếu mà nó nằm ở dưới cái miếng đất đó, mà nếu ở trường hợp đó, không có tưới nước cho nó, hay là khí hậu ở trên nóng quá hay lạnh quá, nó không có phát triển được. Khi mà khí hậu đủ điều kiện cho nó, hay là nước phân nước đủ điều kiện thì nó sẽ phát khởi ra. Tức là phải chờ đại chúng duyên, mà chờ các cái điều kiện thuận tiện, nó là như thế. Rồi dẫn tự quả như là đem lại cái kết quả của chính cái hạt giống đó. Ví dụ như làm thế nào, có thể nào chúng ta đi lấy cái hạt xoài mà trồng thì nó ra cây mận được không? Không có. Cho nên cái hạt xoài thì ra cái cây xoài, thì cái hạt mận thì ra cây mận. Đấy là dẫn tự quả, là nó như thế đó. Tức là nó tóm lại đó, thì cái thứ tóm này nó cũng có cái tên đó, là tất cả chủng tử, như là nó bao gồm tất cả các chủng tử. Thì chủng tử là cái gì á, thì ngày vô trước có phân là 6 cái loại, cái tính chất của chủng tử là nó có 6 cái loại như vậy á. Mới vừa nói xong.
Dạ thưa chú, thì thời gian cũng gần hết, cho nên là cháu xin bỏ qua hai cái tên gọi là sở tri y với sơ năng biến thức và vô cầu thức. Thì cháu xin hỏi một cái câu tiếp theo liên quan đến một cái tên gọi cũng khá là quen thuộc với bà con mình, đó là thức thứ 8 mình tại sao còn có tên là Như Lai Tạng thưa chú?
Cái câu hỏi này cũng hay đó, mà giải thích thì nó cũng rất là phức tạp đó, cho nên quý vị nghe cho kỹ nha. Là cái Như Lai Tạng đó thì nó có hai phần, một phần đó là nhiễm, một phần là tịnh. Hai cái đó nó gộp lại cho nên gọi là tạng, tạng là chứa nhóm đó. Thì cái tên này nó hàm chứa cái ý nghĩa là tất cả chúng hữu tình. Chúng hữu tình nghĩa là chúng ta là chúng hữu tình, chúng ta kể ngại cả các loài vật nữa. Thì kể cả các loài vật nó có cái tình thức đó, có sự sống đó, sự di động đó. Thì cái con người và loài vật gọi là chúng hữu tình, đều sẵn có trí tuệ đức tướng pháp thân thanh tịnh Như Lai, nhưng vì bị vô minh tạp nhiễm nó che lấp, chỉ cho tạng là bảo phủ, là ngăn che. Như vậy ghép cái cụm từ Như Lai thanh tịnh pháp thân, thì lấy cái chữ Như Lai nhé, ghép lại với vô minh tạp nhiễm, tức là chữ tạng, thành là Như Lai Tạng. Vậy thì Như Lai Tạng mới vừa nói, Như Lai Tạng do đâu mà có? Do góp hai cái chữ gọi là Như Lai thanh tịnh pháp thân đó, thì lấy cái chữ Như Lai đó, ghép lại với vô minh tạp nhiễm, tức là lấy chữ tạng, thành ra là cái Như Lai Tạng. Chữ Như Lai Tạng nó phát xuất từ đó. Còn chữ Lai Tạng này á, là cái thức thứ 8, nó còn có tên Như Lai Tạng nữa. Bây giờ đây từ từ chúng ta sẽ đi vào đây. Chân như ở trong phiền não được gọi là Như Lai Tạng. Cái chân như á, mà còn ở trong cái phiền não đó thì gọi là Như Lai Tạng. Mà chân như mà thoát ra khỏi cái phiền não rồi thì cái chân như này là nó có cái tên gọi là pháp thân. Theo luận Phật tính á, phẩm Như Lai Tạng, cái chữ tạng này có ba nghĩa. A là chứa đựng, là chân như bao gồm có hai mặt là hòa hợp và không hòa hợp. Hòa hợp là sẽ sinh ra tất cả các pháp nhiễm này, tức là vô minh này. Không hòa hợp thì sẽ sinh ra các pháp tịnh, tức là nhị thanh tịnh đến trí tuệ. Cả hai cái pháp nhiễm và tịnh đều thu nhiếp vào Như Lai Tạng cả. Tức là chân như nên gọi là Như Lai Tạng. Nó cách khác, chân như bao gồm tất cả mọi pháp, Như Lai Tạng chứa hết thải các mọi pháp. Cái này là trong kinh Lăng Già và kinh Thắng Mang thì có nói cái chuyện này. Tức là nó tóm lại chứa đựng. Nó có cái công năng chứa đựng vậy, chứa đựng cái pháp chân như và cái pháp diễm tịnh. Cho nên nhá, thì cái thức này nó gọi là Như Lai Tạng là vậy, nó có tính cách chứa nhóm mà. Cái thứ hai, cái nó chứa tạng có nghĩa là che giấu, là ẩn giấu. Khi chân như mà bị phiền não che lấp á, nó mất cái đức tính Như Lai, nó không biểu hiện ra ngoài được, cho nên gọi là Như Lai Tạng. Cho nên nó tóm lại, khi chân như mà bị cái phiền não che lấp thì cái đó gọi là Như Lai Tạng.
Chữ tạng ở đây có nghĩa là che lấp.
Nó che lấp, nó hầm chứa, nó bao gồm, nó giữ lại. Tức là cái phiền não của chúng sinh nó tàn giấu ở trong cái chân như là cái Như Lai đó. Thì do đó cho nên gọi là Như Lai tạo. Cái này, cái ý nghĩa này ở trong đầu muốn hiểu rõ thêm thì tham khảo trong kinh Thang Màng, kinh Bát Nhã Ly Thú, hay là kinh Thang Màng Bảo Quật, đúng không? Còn cái tên thứ ba nữa đó, chữ tạo còn có nghĩa là khả năng nuôi dưỡng nữa. Chân như trong phiền não chứa đựng mọi cái công đức của có quả địa Như Lai, nên gọi là Như Lai tạng. Cái phẩm tựa của kinh Tăng Nhất A Hàm có viết như thế này: người nào mà chuyên tâm thụ trì Tăng Nhất thì sẽ thâu tóm được Như Lai tạng, đời nay tu hành chưa hết thì đời sau sẽ được trí tại cao. Do đó Như Lai tạng có nghĩa là các cái kinh tạng do Như Lai thuyết dẫn, nó còn có nghĩa đó nữa. Nó tóm lại cái chữ Như Lai tạng nó có nhiều nghĩa như vậy, như là nó tóm lại cái gì hết. Tại sao thức thứ tám lại có cái tên là Như Lai tạng? Nghĩa là trong cái thức thứ tám nó chứa đựng cái chân như và những cái tạp nhiễm phiền não, hai cái đó gộp lại với nhau Như Lai tạng, thì cái thức thứ tám thì chứa hết, chứa đựng hết, giữ hết, do đó cho nên gọi là Như Lai tạng. Dễ hiểu vậy thôi.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ. Dạ, chắc đến đây Lê Tâm xin tạm dừng cái chương trình thứ hai của loạt bài Thức thứ 8 nói về những cái tên gọi khác nhau của Thức thứ 8. Và đến chương trình tiếp theo thì Lê Tâm xin hỏi chú thêm về cái Thức thứ 8 trong các kinh, thì có những kinh nào đề cập đến Thức thứ 8 này ạ? Dạ, cảm ơn tiến sĩ.
Cảm ơn cô Lê Tâm, và cũng xin thật cảm ơn quý thính giả kiên nhẫn nghe cái bài này. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc, có nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe tiến sĩ Lâm Như Tạng giải thích về các tên gọi khác nhau của thức thứ 8 và bản tánh của thức này là vô phú và vô ký, trong suốt như một tấm gương, không bị che lấp hay bao phủ, cũng như không giữ lại một hình ảnh nào khi hình ảnh đó đi qua. Thức thứ 8 chứa đựng các hạt giống thiện ác và luôn biến đổi bản chất và hình thái theo thời gian. Như vậy, theo lời tiến sĩ Lâm Như Tạng viết trong cuốn sách Thức thứ 8, thì ba công năng của thức thứ 8 chính là giữ gìn tất cả các hạt giống, và khi có những điều kiện thuận lợi, các hạt giống đó sẽ phát khởi ra hiện hành. Công năng thứ hai chính là công năng giữ gìn thân thể của con người và kể cả loài động vật trong thời gian sinh vật ấy còn sống, khiến cho họ biết cảm giác và nhận thức sự vật xung quanh, cũng như giữ gìn duy trì thế giới thông qua sự biến hiện ra cảnh vật và thế giới quanh ta. Cuối cùng, công năng thứ ba chính là công năng duy trì và tiếp nối từ đời này và đời sau của con người, mãi mãi như thế không đoạn diệt trong kiếp sinh tử luân hồi. Xin mời quý vị đón nghe tiếp bài 3, bàn về sự hiện diện của thức thứ 8 trong các bộ kinh điển Phật giáo, trong buổi phát thanh Hương Từ Bi vào giờ này tuần sau. Còn bây giờ, Lê Tâm xin kính chào tạm biệt quý vị. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng nghe một bài thơ do tác giả Lâm Như Tạng sáng tác, trích trong tập thơ Đi giữa rừng mơ. Bài thơ mang tên Mùi hương rừng trúc, do Hoàng Đức Tâm diễn ngâm. Xin kính chúc quý thính giả một ngày cuối tuần an lạc. Xin trân trọng kính chào.
Rừng trúc mùa hoa ngát ngát vàng, bầu trời ngũ sắc ướp hương lan, nhạc trời vi diệu trong vô tận rơi rơi từng điểm hạt thời gian. Mùa an còn mãi trong cư lặng, nối nhau đi vào rừng sâu biển vắng, tiếng chiều nghiêng triền phược cũng qua đi, nhưng còn mãi hướng thời gian sâu lắng, Phật vẫn còn đây. chưa cách xa. Hương lan pháp nhũ vị chán hòa, lớp bụi trầm luân trong đầy vực đã nở thành hoa. Thắm giữa toàn chuông mỏ xua tan hồi trống trần, tờ kính xưa vỗ an trên ụ trần. Giấc vô minh trầm mặc cũng qua rồi, hương rừng trục truyền đi chừng vô tận. Cửa đã mở đường cao hơn gió mây, vó xưa ngựa vút khỏi phương này. Không gian trầm lặng ngoài hư ảo, bản giác soi cùng lối cỏ.